Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tổng ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật, mùng 10 tháng 5, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Phan Tấn Thành sẽ giải đáp thắc mắc ơn Chúa Thánh Thần có khác với đặc sủng Thánh Linh không? Và chương trình sẽ kết thúc với một mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Lòng sùng kính mẹ Maria trong thời tân tiến và cận đại. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua mùng 9 tháng 5 dành cho 16 giám mục nước Mozambique, Đức Thánh Cha khích lệ các vị tăng cường mục vụ tại những miền ngoại ô của giáo phận và của cuộc sống con người. Trong bài huấn dụ trao cho các vị, Đức Thánh Cha viết, anh em thân mến trong hàng giám mục, anh em hãy đi vào lòng cộng đoàn tín hữu của anh em, cả trong những khu ngoại ô của giáo phận thuộc quyền và trong mọi cảnh vực bên lề của cuộc sống, nơi có nhiều đau khổ, cô đơn và lầm than của con người. Giám mục nào sống giữa đoàn chiên của mình thì có đôi tai rộng mở để lắng nghe những gì Chúa Thánh Linh nói với các giáo hội. Và tiếng nói của đoàn chiên, kể cả việc lắng nghe qua các cơ quan của giáo phận, có nhiệm vụ cố vấn cho anh em như Hội đồng Linh Mục, Hội đồng Mục vụ và Hội đồng Kinh tế. Không thể tưởng tượng được một giám mục giáo phận mà không có các tổ chức giáo phận như thế. Đức Thánh Cha cũng mời gọi các giám mục Mozambique đầu tư nhiều hơn vào việc giáo dục giới trẻ. Ngài khẳng định rằng những căng thẳng và xung đột đã làm hư hỏng các tế bào xã hội, gia đình bị tan vỡ và nhất là tương lai của hàng ngàn người trẻ bị thiệt hại. Cách hữu hiệu nhất để chống lại não trạng kiêu căng và sự bất bình đẳng, cũng như những chia rẽ xã hội, là đầu tư vào lĩnh vực huấn luyện, dạy cho người trẻ cách suy tư trong tinh thần cảnh giác, phê bình và cống hiến cho họ một hành trình trưởng thành trong các giá trị. Nước Mozambique rộng gần 800.000 cây số vuông với gần 24.400.000 dân cư, đa số còn theo các đạo cổ truyền và có 27,6%, tức là gần 6.750.000 tín hữu Công giáo thuộc 12 giáo phận.
Vatican, hơn một năm sau khi được thành lập, từ hôm 8 tháng 5 vừa qua, Ủy ban Tòa Thánh Bảo vệ Trẻ Em đã có một quy chế. Đức Thánh Cha đã ký tự sắc ngày 22 tháng 3 thành lập Ủy ban năm ngoái và nay. Đức Hồng Y Pietro Parolin ký và công bố quy chế. Theo đó, Ủy ban này là một cơ quan tư vấn cho Đức Thánh Cha trong việc bảo vệ trẻ em, chống nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên và đề nghị với Ngài những biện pháp và sáng kiến cần được thi hành trong giáo hội hoàng vũ. Ủy ban có tối đa 18 thành viên, được coi là một tổ chức độc lập, gắn liền với tòa thánh, có tư cách pháp nhân và trụ sở cũng như dân khố ở nội thành Vatican. Khi soạn thảo những đề nghị với chất liệu có liên quan tới thẩm quyền của các cơ quan khác trong giáo hội, thì vị chủ tịch với sự giúp đỡ của vị tổng thư ký mau lẹ tham khảo ý kiến các dân phòng có thẩm quyền về việc bảo vệ trẻ vị thành niên trong các giáo phận. Hội đồng giám mục, hội đồng và các dòng tu và cơ quan tòa thánh có thẩm quyền. Sự tham khảo ý kiến này được chia sẻ với các thành viên của ủy ban. Vị chủ tịch và các thành viên được Đức Thánh Cha bổ nhiệm với nhiệm kỳ 3 năm và có thể được tái nhiệm. Các thành viên phải giữ bí mật về công việc của ủy ban. Ủy ban nhóm khóa họp toàn thể một năm hai lần và nếu có 2/3 thành viên yêu cầu thì vị chủ tịch có thể triệu tập khóa họp ngoài thường. Hiện nay, vị chủ tịch ủy ban là Đức Hồng Y Sean O'Malley, tổng giám mục giáo phận Boston, Hoa Kỳ, và trong số 17 thành viên, ủy ban hiện nay có 7 phụ nữ, 5 linh mục, 5 giáo dân. Họ là chuyên gia thuộc các ngành như tâm lý trị liệu, trợ tá xã hội, thần học gia, luật gia. Có 2 người nguyên là nạn nhân đã bị lạm dụng tính dục. Trong khóa họp đầu tiên hồi đầu tháng 2 năm nay, Ủy ban đề nghị xác định và cải tiến vấn đề trách nhiệm của những giám mục che đậy những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục. Ngoài ra, Ủy ban cũng dự tính đề nghị thiết lập ngày cầu nguyện cho các nạn nhân bị lạm dụng.
Galilea, Đức Thánh Cha chào thăm và hiệp ý với các rabbi Do Thái, các hồng y và giám mục, cầu xin Chúa lắng nghe tiếng kêu của những người vô tội đang chịu đau khổ và chữa lành sầu muộn của tất cả những người đang chịu khổ đau. Ngài cũng cầu xin Chúa cho các tâm hồn mở rộng lắng nghe tiếng kêu của những người vô tội trên trái đất. Trên đây là sứ điệp Đức Thánh Cha gửi đến cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa 120 rabbi Do Thái, 7 hồng y và 20 giám mục công giáo do Con đường Tân Dự Tòng tổ chức tại nhà Galilea bên bờ hồ Tiberias ở Israel từ ngày mùng 5 đến mùng 8 tháng 5 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 50 năm tuyên ngôn Nostra Aetate của Công đồng Trung Vatican II và 70 năm chấm dứt cuộc diệt chủng Do Thái. Ngoài ra còn có nhiều giáo lý viên lưu động và linh mục thuộc Con đường Tân Dự Tòng, tổng cộng khoảng 400 người. Đây là một sáng kiến chưa từng có và được Đức Thánh Cha Francisco khích lệ. Ngài coi đây là một phương thế để củng cố tình huynh đệ giữa hai tôn giáo. Trong 4 ngày gặp gỡ, các tham dự viên đã bàn về một số thách đố chung như sứ mạng cứu độ của dân tộc Do Thái và giáo hội công giáo trong thế giới ngày nay, sự thông truyền đức tin cho các thế hệ sắp tới, sự tương phản giữa nhân loại học Kitô Do Thái và các thứ nhân loại học dựa trên tiền đề chối bỏ Thiên Chúa, sự tái nảy sinh trào lưu bài Do Thái và trào lưu cực đoan bài người nước ngoài.
Trong ngày cuối cùng, các rabbi Do Thái, khi trình bày kinh nghiệm của các vị về cuộc gặp gỡ này, đã tỏ ra ngạc nhiên khi nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong một cộng đồng hiệp thông như vậy và khẳng định rằng đây là một cuộc gặp gỡ lịch sử. Chưa bao giờ trong Do Thái giáo chúng tôi đã tụ họp đông đủ các rabbi thuộc các truyền thống khác nhau như thế, từ truyền thống chính thống, bảo thủ, cho đến các truyền thống cải cách và tái thiết. Trong tuyên ngôn chung, các rabbi Do Thái bày tỏ ấn tượng mạnh khi thấy trong Con đường Tân Dự Tòng, người ta thông truyền đức tin cho con cái, đang tái tạo các gia đình và các tín hữu đạt tới sự nhận thức về Kinh Thánh và các căn cội của Kitô giáo. Từ tất cả những điều đó nảy sinh một lòng kính trọng sâu xa và yêu mến dân tộc Do Thái. Trong dịp gặp gỡ, các tham dự viên đã nghe trình bày một hợp tấu và kinh nguyện do ông Kiko Aguello sáng tác, gợi lại cuộc diệt chủng Do Thái và giúp thính giả suy niệm về sự đau khổ của những người vô tội. Tình trạng này đang diễn ra nơi các tín hữu Kitô tại một số nước Phi Châu và Trung Đông.
Roma, Ủy ban chung của Liên hội đồng Giáo mục Âu Châu và Hội đồng các giáo hội Kitô Âu Châu chống lại những giải thích sai trái về tự do, đồng thời bày tỏ xác tín Âu Châu cần quan niệm của Kitô giáo về tự do. Trong tuyên ngôn công bố hôm mùng 8 tháng 5 vừa qua, sau khóa họp thường niên 3 ngày tại Roma, Ủy ban chung gồm 7 đại diện công giáo và 7 đại diện các giáo hội Kitô khác ở Âu Châu nhận định rằng tự do dựa trên căn bản sự thật, nhiều khi ở trong tình trạng xung đột với những thứ tự do khác trong xã hội. Quá nhiều khi chúng ta gặp phải những giải thích tự do như một sự thỏa mãn cá nhân chủ nghĩa và tiêu thụ vô nghĩa lý. Từ tiền đề đó, nhân dịp kỷ niệm 70 năm chấm dứt Thế chiến thứ hai, các đại diện Kitô Âu Châu nói rằng, trong các cuộc thảo luận, chúng tôi yêu cầu một quyền tự do tố giác sự áp bức và bạo hành phụ nữ nhân danh bất kỳ tôn giáo nào. Một quyền tự do cứu vớt những người di dân tại Địa Trung Hải, hoạt động để chấm dứt những nguyên nhân đưa tới sự di cư tuyệt vọng và giúp mọi người được sống an bình nơi quê hương của mình. Một quyền tự do biểu lộ những lời liên đới, chống lại những thành kiến đối với những người du mục. Chúng tôi yêu cầu một quyền tự do dấn thân, chấm dứt nạn nô lệ và buôn người trong thời đại tân tiến trên toàn thế giới.
Vatican, Phòng báo chí Tờ Thánh đã công bố chương trình chi tiết chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha từ ngày 5 đến 13 tháng 7 tới đây tại ba nước Ecuador, Bolivia và Paraguay. Ngài sẽ rời Roma lúc 9 giờ sáng Chủ nhật 5 tháng 7 và về tới Roma trưa ngày 13 tháng 7. Bình quân, Đức Thánh Cha dừng lại tại mỗi nước 2 ngày. Trong chuyến viếng thăm, Ngài tiếp xúc với căn cội dòng tên của Ngài và mang một trong những sắc thái chính mà Ngài đã có khi thi hành sứ vụ Tổng giám mục giáo phận Buenos Aires, đó là tiếp tục trực tiếp với người nghèo, bệnh nhân và những người đang cố gắng mang tin mừng vào những môi trường chênh lệch xã hội. Trong 7 chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại hải ngoại, đây là lần đầu tiên chương trình chi tiết ghi rõ Ngài gặp gỡ với một cộng đoàn dòng tên. Đức Thánh Cha sẽ dùng bữa trưa vào ngày 6 tháng 7 với các tu sĩ dòng tên tại Học viện Kajie ở thành phố Guayaquil. Chiều hôm sau 7 tháng 7, Ngài sẽ viếng thăm với tư cách riêng nhà thờ La Campania của dòng tên ở thủ đô Quito, có lối kiến trúc đặc sắc theo kiểu Baroque của Tây Ban Nha. Các tu sĩ dòng tên đầu tiên đến Ecuador vào năm 1574, tức là chỉ 34 năm sau khi Thánh Ignacio Loyola thành lập dòng. Đức Thánh Cha chỉ dừng lại 4 tiếng đồng hồ tại thủ đô La Paz của Bolivia. Nguồn tin từ Vatican cho biết, vì thành phố này ở độ cao 3.250 mét, nên Ngài được khuyên chỉ dừng lại tại đây một thời gian ngắn.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Nguyễn Huy Mai xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề, cầu nguyện cho các linh mục của Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, khi biết mình chẳng thể hiện diện kề cận mãi với con người, nên Chúa đã tuyển chọn và kêu gọi một số môn đệ. Ngài huấn luyện họ và đặt tay ban thánh thần rồi sai đi. Thế rồi bí tích truyền chức thánh ngày xưa Chúa đã lập, nay được các thánh tông đồ truyền lại cho muôn đời sau. Để đến hôm nay, những nam nhân xứng đáng và được tuyển chọn kỹ càng sẽ tiếp tục lãnh nhận dấu thánh ngày xưa của Chúa, để tiếp tục thi hành thừa tác vụ như các môn đệ xưa. Từ đây, họ sẽ trở nên hiện thân của Chúa giữa dòng đời, để có thể thông truyền ân sủng của Chúa cho muôn dân. Giữa muôn ngàn chọn lựa của kiếp người, đáp trả ơn gọi linh mục của Chúa là một chọn lựa cao đẹp. Xin cho các linh mục luôn thuộc chọn về Chúa, vì họ được tuyển lựa dành riêng cho người. Trong ngày hồng phúc của đời mình, họ đã được đấng có thẩm quyền trao ban chức thánh linh mục. Đôi tay họ được sức dầu thánh hiến với dấu ấn vĩnh viễn của thánh thần. Mãi mãi muôn đời họ sẽ là thượng tế vĩnh viễn của Thiên Chúa. Tâm hồn họ vút cao lên như chú chim thoát khỏi lưới giò của trần gian. Ách hẳn, chẳng tân linh mục nào có thể quên được cảm giác lâng lâng khi dâng thánh lễ đầu tay. Từ đây, mỗi lần họ giang tay là ơn phúc Thiên Chúa tuôn tràn trên nhân gian. Cho dẫu vẫn là những con người yếu đuối và bất xứng, nhưng ân sủng Chúa sẽ kiện toàn những khiếm khuyết về tự nhiên, hầu linh mục có thể trở nên hình bóng Chúa Giêsu trong kiếp người. Cử chỉ nằm sấp khi lãnh nhận chức tư tế đời đời, như đoan nguyện chết đi cho chính mình, để chỉ sống cho Thiên Chúa mà thôi. Các linh mục thuộc chọn về Chúa, nên các ngài sẽ không cần một bờ vai nào khác để tựa đầu, cũng chẳng cần một vòng tay nồng nàn để sưởi ấm. Chỉ có Chúa mới là nguồn cậy trông nâng đỡ cho đời linh mục của họ mà thôi. Lạy Chúa, xin cho các linh mục thực sự trở nên một Kitô khác, chứ đừng trở nên ngày càng khác Đức Kitô. Xin cho những hình bóng của Chúa trong kiếp người biết tự hài lòng với đời sống đơn sơ và thanh đạm, bởi chính Chúa đã chẳng có nổi một hòn đá để tựa đầu. Xin Thánh Thần giúp cho các ngài tự do và siêu thoát, hầu biết sử dụng mọi thứ như phương tiện, hơn là dính bén vào bất cứ ngẫu tượng nào. Ước gì các linh mục của Chúa chỉ tìm kiếm những gì người khác từ bỏ, và từ bỏ những điều mà người khác tìm kiếm. Noi gương Đức Kitô, xin cho các linh mục chỉ cốt tìm vinh danh Chúa, hơn là vun đắp cho thanh danh của riêng mình. Để người khác qua linh mục sẽ đến với Chúa, hơn là chỉ dừng lại với linh mục mà thôi. Mong sao hồi tâm và chiêm ngắm cuộc đời của Chúa trở nên thú vui tiêu khiển hàng ngày của linh mục, hầu vượt bỏ những thú vui phàm tục mất thì giờ. giá như mỗi linh mục là đầu bếp đại tài để sắp dọn những bài giảng đầy cao lương mỹ vị của lời Chúa, ngõ hầu thánh lễ thực sự trở nên đại tiệc thịnh soạn nuôi sống đàn chiên. Xin cho các linh mục vác thánh giá mình mà theo Chúa, hơn là lẻo đẻo theo sau nhìn Chúa vác thập giá mà thôi. Lạy Chúa, đàn chiên Chúa chẳng thể sống dồi dào nếu thiếu vắng đi bóng dáng của một tử nhân lành. Qua đôi tay của họ, bao phép lành đã được thông ban, bao nhiệm tích thánh đã thành sự. Mỗi thánh lễ các linh mục dân sẽ tế độ biết bao linh hồn, biết bao hối nhân được giao hòa với Chúa nhờ phép giải tội. Mỗi lần đặt tay truyền phép của linh mục là bánh và rượu lại trở nên thành lương dưỡng nuôi hồn. Vì tha nhân nên linh mục biến đời mình thành của lễ toàn thiêu khi tự nguyện suốt đời sống độc thân vì nước trời. Ngài là muối ướp cho mạnh đời, là ánh sáng chiếu soi cho trần gian. Có khi các linh mục phải trỗi dậy giữa đêm khuya giữa trời đông giá rét để chạy đua với tử thần đang nhăm nhe đến rước kẻ liệt đi với mình. Có khi Ngài phải chiến đấu một mất một còn với ma quỷ để giành giật về cho Chúa những linh hồn lạc xa đàng lành. Với biết bao hy sinh và đóng góp cho cuộc đời, linh mục xứng đáng được hưởng hạnh phúc, đáng để người ta biết ơn và yêu mến. Họ xứng đáng được nở nụ cười mãn nguyện, vì đời linh mục như hạt lúa gieo vào lòng đất, chịu thối đi để sinh hoa kết trái trăm ngàn lần. Đời linh mục cũng như làm dâu chăm họ, nên sao tránh khỏi những mối tơ vò. Có thể Ngài sẽ được lòng người này, nhưng lại mất lòng biết bao kẻ khác. Lạy Chúa, xin đoái thương đến các linh mục của Chúa, vì đời sống của các ngài thực sự cam go và đầy thách đố. Chức thánh không đương nhiên biến các ngài nên thánh ngay lập tức, nên xin cho các linh mục khiêm tốn nhìn nhận mình, cũng chỉ là những bình sành dễ vỡ chứa đầy ân sủng Chúa. Xin an ủi và tiếp thêm sức cho các ngài những lúc chùn chân mỏi gối, cô đơn hay bị chống đối. Xin cho chúng con đừng nói hành nói xấu các linh mục, nhưng luôn bập bẹ trên môi lời cầu nguyện cho các ngài. Xin cho các linh mục biết yêu mến Đức Mẹ và quý chuộng tràng chuỗi mân côi như hai phương thế để gìn giữ ơn gọi tư tế đời đời của chính họ.
Trong phần thứ ba của buổi pháp, Mai Anh kính mời quý vị nghe linh mục Phan Tấn Thành giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, xưa nay các sách giáo lý thường nói đến bảy ơn Chúa Thánh Thần. Những năm gần đây người ta lại nói đến các đặc sủng thánh linh. Thế thì đôi bên có gì khác nhau không? Linh mục Phan Tấn Thành trả lời.
Cả hai đều trùng nhau ở một chỗ là ân huệ của Chúa Thánh Thần, nghĩa là phát xuất từ một nguồn gốc. Duy có điều là Chúa Thánh Thần ban rất nhiều ơn, cho nên người ta dùng nhiều từ ngữ để mô tả các ân huệ đó. Dù sao chúng ta đừng nên quên rằng, các từ ngữ này bắt nguồn từ tiếng Latin, rồi sau đó được dịch sang các ngôn ngữ khác. Một số từ ngữ mới được du nhập vào tiếng Việt trong thời gian gần đây, và đôi khi còn ở trong giai đoạn thử nghiệm và có lẽ sẽ còn thay đổi. Chúng ta hãy lấy danh xưng của chính ngôi ba Thiên Chúa thì đủ rõ. Cho tới đầu thế kỷ thứ 20, các nhà truyền giáo không dịch sang tiếng Việt mà chỉ phiên âm từ tiếng Latin là Đức Spirito Santo. Dần dần, người ta mới gặp các cái từ Thánh Thần, Thánh Linh, Thần Khí. Cả ba danh từ đều bắt nguồn từ một danh xưng trong tiếng Latin là Spiritus Sanctus. Hiểu như vậy, chúng ta đừng ngạc nhiên khi mà các ân huệ của Chúa Thánh Thần được gọi bằng nhiều từ ngữ khác nhau. Và chúng ta bắt đầu từ cái thành ngữ bảy ơn Chúa Thánh Thần.
Tại sao là bảy mà không phải là sáu hay là tám, chín thưa cha?
Trong não trạng của người Do Thái, số bảy tượng trưng cho dồi dào sung mãn. Ở Việt Nam, chúng ta nói tới thập toàn, nghĩa là lấy con số 10 làm tiêu biểu cho sự trọn vẹn. Còn người Do Thái thì ít đòi hỏi hơn, họ chỉ lấy số 7 mà thôi. Từ đó chúng ta thấy có 7 bí tích, 7 nhân đức, cũng như là tuần lễ 7 ngày. Thực ra khi nói đến 7 ơn Chúa Thánh Thần, thần học không chỉ muốn nói rằng Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta rất nhiều ơn dồi dào, mà còn nói tới đích danh 7 ơn cụ thể, được sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo liệt kê ở số 1831, đó là ơn khôn ngoan, ơn thông minh, ơn biết lo liệu, ơn can đảm, ơn hiểu biết, ơn đạo đức và ơn kính sợ Thiên Chúa.
Thế thì dựa vào đâu mà kể ra 7 ơn như vậy ?
Danh sách này dựa trên đoạn văn của ngôn sứ Isaiah chương 11 câu 2. Vị ngôn sứ này nói đến một vị vua lý tưởng thuộc dòng David được thần khí trang điểm với các nhân đức lỗi lạc vượt xa các tiền bối. Thần khí Giave sẽ đậu xuống trên vị ấy. Thần khí khôn ngoan và trí tuệ như là 70 bô lão và Solomon. Thần khí mưu lược và hùng mạnh giống như vua David. Thần khí hiểu biết và kính sợ Giave giống như các tổ phụ Abraham, Isaac, Jacob và Môsê. Theo nguyên bản tiếng Do Thái, chỉ thấy có 6 đức tính ghép từng đôi một. Thế nhưng không hiểu vì lý do gì, cái đức tính cuối cùng là kính sợ Giave lại được lặp lại ở câu 3 tiếp đó. Ngài được đầy tràn thần khí kính sợ. Và có lẽ vì muốn tránh sự trùng lập, cho nên bản dịch ra tiếng sang tiếng Hy Lạp gọi là bản 70 và sang tiếng Latin gọi là bản Vulgata đã đổi cái thuật ngữ kính sợ Chúa thành ra hiếu thảo. Dĩ nhiên, theo văn bản Kinh Thánh, tất cả các đức tính vừa nói, dù là 6 hay là 7, đều ám chỉ về vị Thiên Sai, nghĩa là về Đức Kitô. Thế nhưng, kể từ Augustino, truyền thống Kitô giáo đã áp dụng vào đời sống của mỗi tín hữu dưới ảnh hưởng của Chúa Thánh Thần. 7 ơn được sắp xếp theo một thứ tự từ cao đến thấp, với việc giải thích bản tích như thế này. Thứ nhất là ơn khôn ngoan hoặc là cao minh, giúp cho chúng ta gắn bó với Thiên Chúa là nguồn hạnh phúc thực. Thứ hai là ơn thông hiểu hoặc là ơn hiểu biết, ban cho ta sự hiểu biết sâu xa về các chân lý đức tin. Thứ ba là ơn minh luận hoặc là thông minh, giúp chúng ta phán đoán giá trị các thụ tạo dưới ánh sáng của đức tin. Thứ bốn là ơn chỉ giáo, cũng gọi là biết lo liệu, ban cho ta biết chọn lựa con đường nào hợp với ý Chúa và ngoan ngoãn để cho Chúa hướng dẫn. Thứ năm là ơn sủng hiếu hoặc là ơn hiếu thảo, ban cho ta lòng tôn thờ Thiên Chúa với tinh thần con thảo và liên hệ với hết mọi người như là những con cái cùng cha. Thứ sáu là ơn can đảm hoặc là hùng mạnh, giúp ta vượt thắng mọi khó khăn hoặc chịu được đau khổ bằng sức mạnh của Chúa. Và sau cùng là ơn kính sợ Thiên Chúa, tránh tội và loại bỏ sự quyến luyến của cả trần thế khi nó làm mất đi lòng tôn kính yêu mến Chúa.
Thưa cha, các ơn Chúa Thánh Thần có cần thiết cho đời ta không ?
Có hai cách để mà cha trả lời câu hỏi vừa rồi, tùy theo chúng ta hiểu ơn Chúa Thánh Thần theo nghĩa nào. Theo một nghĩa rộng, ơn Chúa Thánh Thần được hiểu về sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần. Nếu hiểu theo nghĩa này thì phải nói rằng tất cả chúng ta cần đến Ngài, bởi vì Ngài đã thánh phaolô đồng hóa với tình yêu mà chúng ta cần được đổ tràn vào tâm hồn, ngã hầu có thể yêu mến Thiên Chúa và yêu mến tha nhân. Thánh Phaolô đã có lần nói, nếu không có Chúa Thánh Thần trợ giúp, thì chúng ta cũng chẳng biết phải cầu nguyện như thế nào. Theo một nghĩa hẹp hơn về 7 ơn Chúa Thánh Thần, thì sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 1831 nói rằng, vai trò của chúng là hoàn thành các nhân đức và đưa các nhân đức tới mức trọn hảo. Thật ra thì sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo chỉ lấy lại quan điểm của Thánh Thomas Aquino. Theo đó, 7 ơn Chúa Thánh Thần đến để mà kiện toàn 7 nhân đức. Các nhân đức giúp cho chúng ta thành những người đức hạnh đẹp lòng Chúa. Nhưng nói được là các hành vi đó còn là của ta. Chúa Thánh Thần đến để giúp cho chúng ta bằng bảy ơn huệ, để mà tăng cường cho các hành vi trở nên như là siêu phàm. Các nhà tu đức thường chia hành trình tu đức thành hai chặng. Ở chặng đầu, chúng ta phải nỗ lực chống lại các nếp xấu và thực hành nhân đức, giống như là chèo thuyền ra khơi. Ở chặng thứ hai, thì chính Chúa hoạt động ở nơi ta, tự như là chiếc thuyền căng buồm cho gió thổi, nhờ đó ta sẽ tiến bộ nhanh chóng. Vì thế, vấn đề then chốt là chúng ta hãy cố gắng ngoan ngoãn lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần thúc giục, luôn vươn lên đến sự thánh thiện.
Các đặc sủng thánh linh là gì thưa cha?
Nếu mà cứ phân tích từ ngữ thì đặc sủng có nghĩa là ơn đặc biệt, theo nghĩa là không phải ai cũng lãnh được. Thực ra thì đặc sủng dịch từ danh từ charisma gốc tiếng Hy Lạp và được chuyển âm sang các tiếng Latin cũng như các suy ngữ khác. Sách Giáo Thánh Công Giáo mô tả bản chất của chúng ở các số từ 799 cho tới 801. Các đặc sủng cũng là những ơn của Chúa Thánh Thần, được ban cho các tín hữu nhằm ích lợi cộng đoàn. Chính vì thế mà đôi khi cũng được dịch là đoàn sủng. Đạo lý về các đặc sủng được quảng diễn một cách đặc biệt trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Corinto, chương 12 và chương 13. Và đạo lý cũng được đề cập trong thư gửi Roma và thư gửi Epheso. Như thế cho thấy có một sự khác biệt giữa đạo lý về các đặc sủng được nói nhiều trong Tân Ước và đạo lý về bảy ơn Chúa Thánh Thần chỉ có một bản văn ở trong Cựu Ước. Thế nhưng trong lịch sử thần học Kitô giáo thì đạo lý về bảy ơn Chúa Thánh Thần lại được khai triển nhiều trong các sách giáo lý, còn đạo lý về các đặc sủng thì hầu như vắng bóng.
Thế có bao nhiêu đặc sủng ạ?
Trong các thư của Thánh Phaolô, chúng ta thấy có bốn danh sách các đặc sủng. Một Côrintô chương 12, từ câu 8 tới câu 10, rồi tới câu từ câu 28 đến câu 30. Thư gửi Roma chương 12, câu 6 đến câu 8, và thư gửi Ephesô chương 4, câu 11. Tuy nhiên, khi đối chiếu bốn bảng danh mục đó, ta thấy có những điểm trùng hợp được lặp lại. Và rồi từ đó các học giả kết luận rằng, Thánh Phaolô không có chủ ý kê khai hết mọi đoàn sủng một cách tỉ mỉ chi tiết, xét vì không ai có thể lường được tất cả những tác động của Chúa Thánh Thần. Thánh Tông Đồ chỉ muốn hướng dẫn việc sử dụng chúng mà thôi. Trong bốn danh sách các đoàn sủng, người ta đếm được 20 thứ, và các học giả đề ra nhiều lối phân loại khác nhau, chẳng hạn như các đoàn sủng ngoại thường như là nói tiếng lạ, chữa bệnh, hay là các đặc sủng thông thường, chẳng hạn như dạy dỗ, rao giảng, an ủi. Một tiêu chuẩn khác dựa theo hình thức hoạt động của chúng, tự như là xét về tri thức là các đặc sủng ngôn sứ, dạy dỗ, khuyên lên, hoặc là đến khía cạnh thực hành, tự như quản trị, hướng dẫn, phục dịch, v.v. Dù sao như vừa nói, không thể nào liệt kê hết tất cả các đặc sủng. Chúng có thể thay đổi tùy theo nhu cầu của mỗi cộng đoàn hoặc tùy theo thời thế. Sách Giáo Lý của Thánh Công Giáo ở số 799 nhắc lại rằng, theo lời khuyên của Thánh Phaolô, các đặc sủng có thể là lạ thường nổi tiếng, nhưng mà cũng có thể là đơn giản và khiêm tốn. Chúng ta thường dễ bị thu hút bởi các đặc sủng phi thường, chẳng hạn như chữa bệnh, nói tiếng lạ, mà bỏ qua các đặc sủng phục vụ âm thầm kín đáo. Đó cũng là tình trạng của các tín hữu ở Corinto, khiến cho Thánh Phaolô phải lên tiếng. Giáo huấn của Ngài có thể tóm lại trong ba điểm sau đây. Thứ nhất, các đoàn sủng tuy nhiều nhưng cũng phát xuất từ một nguồn gốc là Chúa Thánh Thần và cùng nhằm về một mục tiêu là xây dựng hội thánh. Vì thế, không có lý do gì mà những người đã nhận được đoàn sủng lại đâm ra ghen tị nhau. Trái lại, tất cả cần phải bổ túc cho nhau như là những chi thể hợp tác với nhau để mà chu toàn cho để chu cho thân toàn thân thể được sống. Điểm thứ hai, hiểu như thế không nên khinh rẻ lẫn nhau, coi ơn này cao quý hơn ơn nọ. Trong một thân thể, những cơ quan coi như là kín đáo thấp kém hơn lại cần thiết cho sự sinh tử hơn cả. Dù thế nào đi nữa, cái đặc sủng cao quý đáng cho hết mọi người thèm khát là đức mến. Nếu không có đức mến thì tất cả đều là hão huyền. Điểm thứ ba. Mặt khác, Thánh Phaolô cũng không quên lưu ý về việc cần cảnh giác, biết nhận định đâu là đoạn sủng thực hay là giả. Quả vậy, tuy phải tinh tế kiểu dập tắt ơn Thánh Thần, nhưng không phải tất cả các hiện tượng kỳ lạ đều xuất phát từ Thánh Thần. Vai trò phân định thần khí được ủy thác cho các vị mục tử ở trong hội thánh.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một Mẹ Maria từ đây, lòng sùng kính Mẹ Maria trong thời tân tiến và cận đại.
Kính thưa quý vị thính giả, trong các thế kỷ cuối cùng của thời Trung Cổ, lòng sùng kính Mẹ Maria của dân chúng trở thành khá tồi tệ. Các tín hữu tìm ra nơi vài hình thức của dị đoan, đạo đức ướt át hay khuynh hướng tình cảm, một bù trừ cho sự bất lực của họ, không hiểu được ý nghĩa và giá trị của một phụng vụ nói một thứ ngôn ngữ bí nhiệm và không thể hiểu nổi. Tuy nhiên, trong bầu khí thánh mẫu thoái hóa đó, phản ứng đầu tiên của các tín hữu tin lành đã không phải là sự thù nghịch và khước từ. Luther đã đứng về phía bênh vực đặc ân vô nhiễm nguyên tội của Mẹ Maria, và việc chú giải kinh Magnificat của tu sĩ là một tác phẩm đích thực của lòng sùng mộ Đức Trinh Nữ. Việc chống đối của những người cải cách hạn chế nơi vài sai lạc của lòng sùng kính Đức Mẹ là những sai lạc cũng đã bị vài tín hữu công giáo như Erasmo ngăn cản. Các sai lạc đó phát xuất từ tâm thức rất phổ biến trong giáo hội thời bây giờ, đó là việc khước từ chấp nhận một thế giới đang canh tân một cách sâu rộng dưới sức thúc đẩy của sự tiến bộ xâm lấn phần lớn các giá trị nhân bản, văn hóa, kinh tế và xã hội. Nhưng bởi vì trong giáo hội cũng không thiếu các lo lắng và khát vọng vô thức liên quan tới sự tiến bộ, các khát vọng này rút lui vào một tiến trình thụt lùi tha hóa. Từ đó, đối với lương tâm, nảy sinh ra một điều lệ luân lý bị điều khiển bởi các mặc cảm tội lỗi và một nhu cầu ám ảnh được cứu chuộc và giải thoát. Nền luân lý đạo đức của phong trào Jansenist là một thí dụ ý nghĩa điển hình của tâm thức khước từ này. Lòng tôn sùng Mẹ Maria cũng bị điều kiện hóa bởi khung cảnh văn hóa này. Sự cao cả luân lý và thánh thiện của Đức Mẹ như một sức nặng nghiền nát cái bần cùng tinh thần của con người. Tuy nhiên, điều này không ngăn cản tín hữu Kitô trực giác nó như là một yếu tố bù trừ và đền chuộc cho sự dữ của con người. Trong đường hướng ấy, phát triển một loại leo thang trong việc tán tụng các công nghiệp của Mẹ và trong một sự sùng kính, đôi khi có các hình thái tha hóa.
Hiện tượng này có các chiều kích rộng rãi, đặc biệt tại các nước xa lạ với phong trào cải cách tin lành như Italia, Pháp và Tây Ban Nha. Tại những nơi này, người ta phổ biến các kiểu diễn tả sai lạc của lòng tôn sùng Mẹ Maria mà nền văn chương đạo đức thời đó là một bằng chứng không thể nhầm lẫn được. Trong một nghĩa nào đó, người ta gán cho Đức Trinh Nữ tước hiệu nữ thần. Người ta cho thấy Mẹ như là một loại nhân vật thứ bốn của ba ngôi Thiên Chúa. Bên Tây Ban Nha có phổ biến thói quen gọi là lời khấn máu giữa những người bênh vực giáo lý vô nhiễm thai. Những người này dấn thân bênh vực sự thật Đức Maria được thân mẫu là bà Anna thụ thai vô nhiễm nguyên tội cho đến chỗ sẵn sàng đổ chính máu mình. Tại nhiều nơi, người ta thành lập các nhóm gọi là Hiệp hội các nô lệ của Đức Maria. Lòng tôn sùng Đức Mẹ sầu bi trở thành đối tượng của các giải thích hàm hồ. Chẳng hạn, người ta thành lập một phong trào các linh mục nạn nhân nguyện sống sự hấp hối của Mẹ Maria dưới chân thập giá. Trái lại, tại các nước có liên quan tới phong trào cải cách Tin Lành, các thái quá của lòng tôn sùng của tín hữu Công giáo đối với Đức Mẹ đã khiến cho các tín hữu Tin Lành có lập trường từ từ xa cách với lòng sùng kính Mẹ Maria. Nhưng cũng có một yếu tố bên trong phong trào Tin Lành tạo ra thái độ này, đó là nguyên tắc chỉ có Thánh Kinh mà thôi, được giải thích một cách cá nhân dưới ánh sáng của thần khí, nó tạo thuận tiện cho khuynh hướng khẳng định nhân phẩm và sự độc lập của cá nhân. Nó cũng tạo thuận tiện cho một thái độ hoạt động nhắm thay đổi tình hình và óc năng động ngược lại với một thái độ thụ động và khước từ nào đó, gắn liền với lòng sùng kính Đức Maria trong thời đại này. Dẫu sao đi nữa, nỗ lực tách rời Đức Maria khỏi Chúa Kitô, bên cạnh Ngài, Mẹ xuất hiện như là một gương mẫu đặc biệt của sự cộng tác phụ thuộc, đã có các hậu quả tiêu cực trên tâm thức Tin Lành cũng như trên tâm thức Công giáo. Chủ trương chỉ có Chúa Kitô thôi của anh em Tin Lành từ từ đã làm cho Đức Mẹ xa rời lòng sùng kính của họ, làm như thế Mẹ là một người vô dụng và là một yếu tố quấy rầy tín hữu. Trái lại, Đức Mẹ của tín hữu Công giáo được nâng lên các đỉnh cao hầu như là của Thiên Chúa Ba Ngôi, khiến cho lòng tôn sùng Mẹ gặp khủng hoảng vì được định hướng một cách không đúng đắn dưới sức nặng của các thái quá hiển nhiên của nó. Và thế là chúng ta đi tới một thời gian bất động vào cuối thế kỷ 18.
Vào tiền bán thế kỷ 19, dưới sự thúc đẩy của các hiện tượng đặc sủng thánh linh và điềm thiêng dấu lạ, người ta chứng kiến việc hồi sinh của lòng tôn sùng Mẹ Maria trên bình diện toàn cầu. Năm 1830, xảy ra các vụ Đức Mẹ hiện ra với chị Caterina Labouré, dẫn đưa tới chỗ khẳng định lòng sùng kính mề đai Đức Mẹ làm phép lạ. Năm 1846, Đức Mẹ hiện ra tại La Salette. Năm 1854, Đức Giáo Hoàng Pio IX công bố tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Năm 1858, Đức Mẹ hiện ra với chị Bernadette Soubirous tại Lộ Đức và cho biết tên Mẹ là Đấng vô nhiễm nguyên tội. Các đề tài chính về Đức Mẹ thu hút lòng đạo đức của các tín hữu là việc vô nhiễm nguyên tội và sự trung gian của Mẹ. Nhưng lòng hăng say sùng kính của tín hữu không được nâng đỡ bởi một việc đào sâu giáo lý. Ngoài một số học giả tên tuổi tuyệt đối có giá trị như Carlo Passalia, Matthias Joseph Seban và John Henry Newman, phần lớn thần học thánh mẫu của thời này bị sa sút thê thảm và tầm thường soàng sĩnh. Nhưng việc tôn sùng Đức Mẹ phát triển như để phản ứng chống lại tâm thức phê bình của thời đại được diễn tả ra trong lĩnh vực tôn giáo, nơi các nền thần học tự do Tin Lành và nền thần học tân thời Công giáo. Tín hữu thì bám chặt vào giáo huấn và các chỉ dẫn của huấn quyền giáo hội một cách khăng khăng và không có óc phê bình. Trong thế kỷ 20, chúng ta thấy nảy sinh ra một phong trào thánh mẫu đích thực, giàu mục tiêu và sáng kiến. Các đại hội thánh mẫu bắt đầu từ thế kỷ trước đó, gia tăng trên bình diện quốc gia và quốc tế. Đại hội thánh mẫu tại Lyon năm 1900 đã làm phát sinh ra phong trào nhắm mục đích xin tòa thánh công bố tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời. Một phong trào khác nhằm xin tòa thánh định nghĩa sự trung gian của Đức Mẹ được Đức Hồng Y Mercier, Tổng giám mục Malin bên Bỉ phát động.
Với triều đại của Đức Giáo Hoàng Pio XII, lòng sùng kính Đức Mẹ nhận được một thúc đẩy mạnh mẽ. Năm 1942, trong khi đệ nhị thế chiến gieo rắc tàn phá ác liệt, Đức Pio XII thánh hiến toàn thế giới cho trái tim vô nhiễm nguyên tội Mẹ Maria. Ngài cũng duyệt xét lại vấn đề Đức Mẹ hồn xác lên trời và đi tới chỗ định nghĩa tín điều ngày 1 tháng 11 năm 1950. Với thông điệp Fulgens Corona công bố ngày 8 tháng 9 năm 1953, Đức Pio XII tuyên bố năm Thánh Mẫu 1954 để kỷ niệm 100 năm ngày định nghĩa tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Với thông điệp Ad Celi Reginam công bố ngày 11 tháng 10 năm 1954, Đức Pio XII thành lập lễ Đức Maria Nữ Vương cử hành ngày 31 tháng 5. Ngày 8 tháng 12 cùng năm, Đức Pio XII đội Triều Thiên cho bức ảnh nổi tiếng gọi là Ảnh Đức Mẹ Sự Cứu Rỗi của Dân Roma trong đền thờ Thánh Phêrô. ảnh này được tôn kính trong nhà nguyện Borghese ở đền thờ Đức Bà Cả. Năm 1958 cũng đã có các cử hành đặc biệt kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức. Nhưng vào cuối thập niên 1950, huấn quyền giáo hội cũng biểu lộ vài lưỡng lự và bối rối trước sự xuất hiện của vài thái quá hiển nhiên trong lòng sùng kính Mẹ Maria. Một cách đặc biệt xuất hiện vài kiểu diễn tả không thích hợp nhằm đạt định nghĩa tín lý liên quan tới sự trung gian và việc đồng công cứu chuộc của Đức Mẹ. Có vài tầng lớp công giáo nuôi dưỡng một sự sợ hãi lạ lùng, sợ rằng sự cao cả của Đức Trinh Nữ sẽ bị giảm thiểu đi nếu đặt để Mẹ vào trong lòng giáo hội và tôn kính Mẹ như là chi thể của giáo hội, mặc dù là chi thể ưu việt của giáo hội. Họ bày tỏ một lòng nhiệt thành không thích hợp trong việc lo lắng cho Mẹ một chỗ đứng bên trên giáo hội. Đối với họ, xem ra vẫn không đủ việc Mẹ có thể thực thi nhiệm vụ là người đại diện cho nhân loại được cứu rỗi và là mẫu gương của giáo hội khi đặt để mình bên trong lòng giáo hội. Sự đối chọi giữa hai lập trường này sẽ viết ra lịch sử của nó trong các cuộc thảo luận của các nghị phụ trong công đồng chung Vatican II.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua dành cho 16 giám mục nước Mozambique, Đức Thánh Cha khích lệ các vị tăng cường mục vụ tại những miền ngoại ô của giáo phận và của cuộc sống con người. Vatican, hơn một năm sau khi được thành lập, từ hôm 8 tháng 5 vừa qua, Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ em đã có một quy chế. Galilea, Đức Thánh Cha chào thăm và hiệp ý với các rabbi Do Thái, các hồng y và giám mục, cầu xin Chúa lắng nghe tiếng kêu của những người vô tội đang chịu đau khổ và chữa lành sầu muộn của tất cả những người đang chịu khổ đau.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.